Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Chính phủ mới công bố lộ trình đối phó với dịch COVID-19 trong vòng 100 ngày sau khi ra mắt. Tình hình phòng dịch COVID-19 tại Hàn Quốc được đánh giá đang duy trì ổn định. Mỹ cho rằng Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường sức mạnh hạt nhân là uy hiếp tới hòa bình quốc tế. Chính phủ mới công bố lộ trình đối phó với dịch COVID-19 trong vòng 100 ngày sau khi ra mắt. Chủ tịch Ủy ban chuyển giao chính quyền Ahn Tae-su ngày 27 tháng 4 đã công bố lộ trình đối phó khẩn cấp với dịch COVID-19 trong 100 ngày. Lộ trình 100 ngày bao gồm 4 phương hướng xúc tiến và 34 bài toán thực hiện. 4 phương hướng gồm thiết lập cơ chế xúc tiến chính sách phòng dịch trên căn cứ khoa học, xây dựng hệ thống đối phó bền vững với bệnh truyền nhiễm, bảo vệ chắc chắn cho nhóm rủi ro cao và tầng lớp yếu thế, đảm bảo vaccine an toàn và thuốc điều trị đầy đủ. Ủy ban chuyển giao chính quyền chia các bài toán thực hiện thành các giai đoạn, gồm trong vòng 30 ngày, trong vòng 50 ngày và trong vòng 100 ngày sau khi chính phủ mới ra mắt. Trước tiên, trong vòng 30 ngày, chính phủ mới sẽ cân nhắc tuyên bố tháo bỏ khẩu trang khi ở ngoài trời, sau khi xem xét tình hình dịch bệnh trong cuối tháng 5. Chính phủ mới sẽ xây dựng phương án phòng ngừa lây nhiễm tại trường học, đối sách bảo vệ người cao tuổi tại các cơ sở điều dưỡng, đối sách đảm bảo giường bệnh và nhân lực y tế đối phó với nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19. Một trong các bài toán được xúc tiến thực hiện trong vòng 50 ngày sau khi chính phủ mới ra mắt, đó là đẩy mạnh hệ thống điều trị bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân đặc biệt, hỗ trợ về tâm lý cho đối tượng cần được chăm sóc, chuyển đổi sang hệ thống đối phó với COVID-19 tập trung tại các cơ sở y tế thông thường như bệnh viện quy mô nhỏ, phòng khám. Ngoài ra, chính phủ mới sẽ xóa bỏ Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật, lập ra một cơ quan cố vấn về đối phó với bệnh truyền nhiễm trực tiếp dưới quyền tổng thống. Trong vòng 100 ngày sau khi ra mắt, chính phủ mới đặt mục tiêu tái thiết lập hệ thống phòng dịch dựa trên các căn cứ khoa học, xem xét phương án chuyển đổi cách thức giãn cách xã hội. Trong vòng 100 ngày sau khi ra mắt, chính phủ mới đặt mục tiêu tái thiết lập hệ thống phòng dịch dựa trên căn cứ khoa học, xem xét phương án chuyển đổi cách thức giãn cách xã hội, xây dựng bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm trung ương, điều chỉnh hệ thống mức độ dịch bệnh, sửa đổi hệ thống cách ly, xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp về phòng dịch, lập kế hoạch tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 4. Chính phủ mới sẽ tiến hành điều tra về tình hình di chứng hậu COVID-19, lập hệ thống hỗ trợ, nâng hạn mức hỗ trợ về chi phí điều trị khi gặp phản ứng bất thường sau khi tiêm chủng và tiền an ủi trong trường hợp tử vong lên lần lượt là 50 triệu won và 100 triệu won, 39.600 cho tới 79.200 đô la Mỹ. Tình hình phòng dịch COVID-19 tại Hàn Quốc được đánh giá đang duy trì ổn định. Tại cuộc họp ngày 27 tháng 4, Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương Hàn Quốc đánh giá, tình hình phòng dịch COVID-19 đang được duy trì ổn định, nguồn lực đối phó y tế cũng được đảm bảo đầy đủ. Hàn Quốc đang tiến thêm bước nữa trong việc khôi phục đời sống thường nhật. Tuy nhiên, tầng lớp tiểu thương và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vẫn đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 kéo dài. Do đó, chính phủ quyết định gia hạn tối đa 3 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập cho các đối tượng này, đồng thời miễn trừ bảo lãnh nộp thuế và chi trả hoàn thuế sớm. Mặt khác, từ ngày 27 tháng 4, người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin về trung tâm khám chữa ngoại trú cho bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà thông qua cổng thông tin điện tử như bản đồ Naver hay Kakao Map, ô tìm kiếm của TMAP. Sau khi tìm thấy trung tâm gần nơi ở nhất, bệnh nhân có thể đăng ký trước và tới thăm khám để được kê thuốc. Chính phủ quyết định gia hạn tới ngày 31 tháng 5, dịch vụ khám chữa tận nơi tại các cơ sở điều dưỡng được triển khai từ ngày 5 tháng 4 vừa qua. Cơ quan phòng dịch đánh giá hoạt động khám chữa bệnh trực tiếp tại các cơ sở điều dưỡng đã mang lại hiệu quả lớn. Mỹ cho rằng Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường sức mạnh hạt nhân là uy hiếp tới hòa bình quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo thường kỳ ngày 26 tháng 4 giờ địa phương đánh giá, vị Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp đề cập về tăng cường sức mạnh hạt nhân tại lễ duyệt binh vào ngày 25 tháng 4 là uy hiếp tới hòa bình và an ninh cũng như cơ chế không phổ biến hạt nhân quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Washington chia sẻ lợi ích của mình với các đồng minh và đối tác như Hàn Quốc và Nhật Bản trong việc ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên đạt tới trạng thái nguy hiểm nhất, cũng như ngăn chặn nước này khiêu khích. Mỹ có trách nhiệm trong việc đối phó với các động thái khiêu khích của miền Bắc gần đây, bao gồm vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM và thực thi nghị quyết trừng phạt với Bình Nhưỡng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington không có ý định thù địch với Bình Nhưỡng và vẫn giữ nguyên cách tiếp cận ngoại giao, sẵn sàng tham gia đối thoại hay ngoại giao với miền Bắc. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về sự chân thành của Chủ tịch Kim Jong-un trong bức thư với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, chỉ khẳng định Washington ủng hộ tất cả những việc giúp đối thoại liên triều và giảm nhẹ căng thẳng vì mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa toàn diện trên bán đảo Hàn Quốc. Mặt khác, đánh giá về lễ duyệt binh của Bắc Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lập trường rằng Washington vẫn tập trung vào việc phi hạt nhân hóa miền Bắc. Bộ Quốc phòng sẽ đánh giá các mối uy hiếp mà Bình Nhưỡng nêu ra, hợp tác chặt chẽ với các đồng minh. Truyền thông Bắc Triều Tiên ca ngợi Chủ tịch Kim Jong-un sau lễ duyệt binh. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 27 tháng 4 đã có bài viết ca ngợi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un với tiêu đề Vì anh hùng Kim Jong-un vĩ đại muôn năm. Tờ báo viết, binh sĩ tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân đã được hưởng vinh quang dưới sự chỉ huy của nguyên soái Kim Jong-un. Tờ báo ca ngợi Bắc Triều Tiên sở hữu sức mạnh quân sự như hiện nay không phải là điều ngẫu nhiên, mà nhờ công của Chủ tịch Kim, người có nhuệ trí siêu việt, năng lực lãnh đạo phi thường và lòng dũng cảm vô song. Có lực lượng vũ trang cách mạng mới có Bắc Triều Tiên của ngày hôm nay. Tiếp đó, tờ báo viết rằng, ông Kim Jong-un mặc quân phục nguyên soái và nở nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả thế gian. Ngầm tái xác nhận cấp bậc của ông Kim Jong-un vẫn là nguyên soái. Tuy nhiên có phân tích cho rằng, Chủ tịch Kim đã tham dự lễ duyệt binh mặc quân phục màu trắng, phù hiệu quân hàm tương đương cấp đại nguyên soái. Tổng thống Moon Jae-in nhận định, kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống đắc cử là không hợp lý. Nội dung bài phỏng vấn giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với đài JTBC diễn ra vào ngày 15 tháng 4 vừa qua đã được công bố trong ngày 26 tháng 4. Trong đó, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ suy nghĩ rằng kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol là không hợp lý. Việc di dời văn phòng làm việc của Tổng thống là một kế hoạch lớn trăm năm, nhưng ông Yoon đã không thu thập ý kiến dư luận để xem nơi nào là thích hợp nhất. Dù suy nghĩ như vậy, nhưng ông vẫn hợp tác để tránh xảy ra mâu thuẫn lớn với chính quyền mới, trong bối cảnh vấn đề di dời văn phòng làm việc của Tổng thống được xúc tiến như bài toán điều hành quốc gia hàng đầu của Tổng thống đắc cử. Ngoài ra, ông Moon cho rằng, chính phủ đương nhiệm phải có nghĩa vụ phản đối ý định xóa bỏ Bộ Phụ nữ và Gia đình của Tổng thống đắc cử, bởi cơ quan này có lý do cần thiết để tồn tại trong bộ máy chính phủ. Tổng thống Moon cũng đánh giá, việc ông Yoon phát ngôn cứng rắn khi còn tranh cử Tổng thống rằng có thể tấn công phủ đầu Bắc Triều Tiên là không phù hợp, khuyên ông Yoon nên thay đổi. Mặt khác, Tổng thống cho rằng, trong vòng 5 năm qua, mọi chỉ số kinh tế của Hàn Quốc đều được cải thiện, nhưng chính sách tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo và chính sách lương tối thiểu của chính phủ đương nhiệm chưa được đánh giá đúng. Tổng thống đắc cử phản ứng thận trọng về vấn đề xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 27 tháng 4 về vấn đề xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trả lời, Đảng Sức mạnh Quốc dân sẽ tự biết cách để giải quyết vấn đề này. Ông Yoon đề nghị dư luận quan tâm hơn tới các nội dung quan trọng công bố trong ngày của Ủy ban chuyển giao chính quyền. Phản ứng kiệm lời trên cho thấy, ông Yoon cân nhắc tới tình hình đối đầu sâu sắc giữa chính giới xoay quanh vấn đề xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bae Hyun-jin của Tổng thống đắc cử cùng ngày đã nêu lập trường phản đối rõ ràng việc đảng Dân Chủ đồng hành, đơn phương thông qua dự luật. Phát ngôn viên Bae nhấn mạnh, chính giới không nên vội vàng mà cần thảo luận thật kỹ lưỡng để đưa ra câu trả lời mà người dân mong muốn. Ngoài ra, bà Bae cũng bày tỏ lo ngại rằng liệu việc xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát có thể bảo vệ được người yếu thế và người thiểu số trong xã hội khỏi những tội phạm tàn ác hay không. Thêm vào đó, việc sửa đổi hệ thống tư pháp hình sự cũng là vấn đề cần thảo luận chặt chẽ. Bình luận về việc Tổng thống Moon Jae-in trong bài phỏng vấn với truyền hình đã có ý kiến rằng kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống đắc cử là không hợp lý. Phát ngôn viên Bae đề nghị Tổng thống Moon tập trung vào chức trách của mình, quan tâm tới việc bảo vệ người dân và giá trị hiến pháp trước thềm kết thúc nhiệm kỳ. Tokyo phản đối kế hoạch thăm dò đảo Tokto của Seoul. Báo Sankei của Nhật Bản ngày 27 tháng 4 dẫn lời một quan chức chính phủ nước này cho biết, chính phủ Nhật Bản phản đối kế hoạch thăm dò đảo Tokto của chính phủ Hàn Quốc. Lập trường này đã được chuyển đến Seoul thông qua kênh ngoại giao. Theo tờ báo, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch huy động máy bay mini không người lái để thăm dò chi tiết địa hình đảo Tokto và vùng biển xung quanh. Tokyo cũng đã yêu cầu dừng kế hoạch này thông qua nhóm thảo luận chính sách hàng Nhật của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang thăm Nhật Bản. Tuy nhiên, nhóm thảo luận chính sách hàng Nhật cho biết không nhận được nội dung phản đối nào liên quan đến đảo Tokto. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết đã từ chối yêu sách vô lý của phía Nhật Bản thông qua kênh ngoại giao, đồng thời tái khẳng định Seoul không thể chấp nhận bất kỳ lập luận vô lý nào từ phía Tokyo về đảo Tokto, lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc cả về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Chính phủ Nhật Bản vẫn giữ nguyên lập trường vô lý, khẳng định chủ quyền đối với đảo Tokto và phản đối mỗi khi quan chức cấp cao Hàn Quốc đến thăm đảo Tokto hoặc quân đội Hàn Quốc tập trận để bảo vệ đảo. Hàn Quốc đầu tư hơn 600 triệu đô la Mỹ để nhập tên lửa SM-6 của Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc ngày 26 tháng 4 đã mở cuộc họp của Ủy ban xúc tiến dự án mua sắm quốc phòng, thẩm định và phê duyệt 7 dự án, trong đó gồm phương án chọn tên lửa dẫn đường hạm đối không tầm xa SM-6 của Mỹ để lắp trên tàu khu trục Aegis của Hải quân Hàn Quốc nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tên lửa SM-6 có tầm bắn từ 240 đến 460 km, xa hơn gấp 2 lần so với tầm bắn của tên lửa SM-2 mà Hải quân Hàn Quốc đang sở hữu. Chính phủ sẽ đầu tư 760 tỷ won, 601,3 triệu đô la Mỹ từ năm 2023 đến năm 2031 để mua tên lửa hạm đối không tầm xa SM-6. Được biết, Hải quân có kế hoạch lắp đặt tên lửa này trên 3 tàu khu trục Aegis theo từng giai đoạn từ năm 2024. Ngoài ra, Ủy ban xúc tiến dự án mua sắm quốc phòng cũng quyết định nâng cao khả năng xuyên phá của tên lửa đất đối đất chiến thuật kiểu mới có bệ phóng di động so với kế hoạch trước đó, cải thiện tính năng của hệ thống trạm gác gần ranh giới quân sự liên triều. Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Tunamu trở thành doanh nghiệp lớn. Tunamu, công ty điều hành sàn giao dịch điện tử Upbit, vừa được chỉ định là doanh nghiệp lớn đầu tiên trong số các nhà khai thác sàn giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc. Theo danh sách công bố ngày 27 tháng 4 của Ủy ban Giao dịch Công bằng Hàn Quốc, Tunamu chính thức trở thành doanh nghiệp lớn với tổng tài sản vượt ngưỡng 10.000 tỷ won, 7,9 tỷ đô la Mỹ. Do trở thành doanh nghiệp lớn, công ty này từ nay có nghĩa vụ phải công khai chi tiết các giao dịch nội bộ quy mô lớn, cấm đầu tư cổ phần giữa các công ty liên kết. Tunamu là một doanh nghiệp công nghệ thông tin được thành lập vào năm 2012, tích cực hoạt động ở lĩnh vực giao dịch tiền điện tử và duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ. Cùng với Tunamu, có tổng cộng 8 doanh nghiệp được chỉ định là doanh nghiệp lớn mới lần này. Trong đó có công ty phát triển game Crepton, công ty thực phẩm và đồ uống Nongshim. Phó Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Công bằng Hàn Quốc Kim Jae-shin cho biết, danh sách doanh nghiệp lớn công bố lần này sẽ được áp dụng trong chính sách doanh nghiệp lớn trong năm nay. Ủy ban sẽ tiếp tục phân tích và công bố thông tin của các doanh nghiệp. Mặt khác, theo nội dung công bố của Ủy ban Giao dịch Công bằng, tập đoàn SK đã vượt qua tập đoàn ô tô Hyundai để đứng thứ hai về tổng tài sản, được phân tích là nhờ sự gia tăng doanh thu chip bán dẫn, sự tăng trưởng ở mảng kinh doanh dầu mỏ. Đây là lần đầu tiên trong vòng 12 năm kể từ năm 2010, danh sách 5 doanh nghiệp đứng đầu về quy mô tài sản có sự thay đổi. Nhờ sự hồi phục nhu cầu về vận tải biển, tổng tài sản của các doanh nghiệp vận tải biển như HMM, SM và công ty thương mại hàng hải Sinoco cũng đã tăng mạnh. Các hãng công nghệ thông tin như Kakao và Naver cũng duy trì được đà tăng trưởng đều đặn. Ngoài ra, tài sản của công ty xây dựng Trung Hưng, đơn vị mua lại hãng xây dựng TU, đã tăng vọt gấp đôi. Bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá trị tài sản 76 doanh nghiệp lớn được chỉ định trong năm nay tăng thêm 281.000 tỷ won, 222,6 tỷ đô la Mỹ so với một năm trước. Doanh thu cũng tăng 289.000 tỷ won, 229 tỷ đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.